Các bạn thân mến, trong phần trước của chuyện, Thiên Nga bố bằng tình yêu thương của mình đã bay tới Berlin để tìm cho Louis một chiếc kèn trumpet. Ông tự nhủ rằng ông là một tên trộm, một người xấu xa, và ban đầu thì ông dằn vặt với ý nghĩ đó. Ông luôn là một chuẩn mực về đạo đức và cách cư xử, vậy tại sao ông lại làm thế? Câu trả lời cũng đến ngay sau đó trong tâm trí ông. Mình làm như vậy là để giúp con trai của mình làm như vậy là vì tình yêu của mình đối với con trai. Các bạn thấy đấy, cha mẹ luôn có thể làm tất cả vì con cái của mình, dành tình yêu không thể đong đếm được cho con cái. Còn hôm nay, hãy cùng lắng nghe tiếp phần tiếp theo của chuyện nhé. Chương 10. Vấn đề tiền bạc. Louis là chàng thiên nga trẻ, đẹp mã nhất ở miền thượng lưu vùng hồ đá đỏ. Chứ cũng là chàng thiên nga được trang bị hiện đại nhất. Ở cổ chú không chỉ đeo một cái bảng và cây bút chì phấn, mà còn có cả một chiếc trumpet được treo bằng sợi dây màu đỏ nữa. Các cô nàng thiên nga trẻ bắt đầu chú ý đến chú vì trông chú hoàn toàn không giống những con thiên nga khác. Chú khác cả bầy cơ mà. Các con thiên nga khác thì không đeo bất kỳ một thứ gì. Louis vô cùng hân hoan với chiếc kèn trumpet mới. Suốt buổi đầu tiên khi có chiếc kèn, chú cố gắng làm cho nó phát ra tiếng. Cầm một chiếc trumpet không phải là chuyện dễ. Chú đã thử mấy vị trí khác nhau, ngẹo đầu và thổi. Thoạt đầu không có một âm thanh nào thoát ra cả. Chú thổi càng lúc càng mạnh, phồng to cả hai má, mặt thì đỏ bừng lên. Việc này gay go quá, chú nghĩ. Nhưng rồi chú phát hiện ra rằng, bằng cách để lưỡi theo một kiểu nào đó, chú có thể làm cho chiếc trumpet phát ra được những âm thanh nho nhỏ. Đó không phải là một tiếng kêu hay lắm, nhưng ít nhất nó cũng đã là một tiếng kêu rồi. Nó hơi giống âm thanh của một luồng khí nóng phát ra từ lò sưởi. Phù, phù, chiếc trumpet kêu. Louis tiếp tục tập luyện. Cuối cùng, sau ngày cố gắng thứ hai, chú đã chơi được một nốt rõ ràng. Kho, chiếc trumpet kêu. Khi nghe thấy âm thanh đó, trái tim Louis giật nảy mình. Một con vịt bơi gần đó dừng lại để lắng nghe. Kho, kho eo, chiếc trumpet kêu. Phải có thời gian. Louis nghĩ, mình không thể trở thành người chơi trumpet trong một ngày, điều đó là chắc rồi. Nhưng La Mã cũng đâu có được xây dựng trong một ngày, và mình sẽ học được cách thổi chiếc kèn này nếu mình tập suốt cả mùa hè. Bên cạnh việc học chơi trumpet, Louis cũng gặp những rắc rối khác. Một mặt, chú biết rằng chiếc trumpet của chú chưa được trả tiền, nó là của ăn trộm. Chú chưa hề thích điều đó một chút nào. Mặt khác, Serena, nàng thiên nga mà chú yêu, đã bay đi mất rồi. Cô rời vùng hồ cùng với mấy cô thiên nga trẻ khác và bay theo hướng bắc đến hồ rắn. Louis sợ rằng sẽ chẳng bao giờ chú còn gặp lại cô nữa. Vì vậy, Louis đang ở trong hoàn cảnh trái tim thì tan nát, chiếc trumpet là đồ ăn trộm và không có ai dạy chú học cả. Bất kỳ khi nào Louis gặp rắc rối, những ý nghĩ của chú lại hướng về Sam râu sồm. Trước đây Sam đã từng giúp chú và có lẽ cậu ấy lại giúp chú được nữa cũng nên. Hơn nữa, mùa xuân làm chú náo nức. Chú cảm thấy bị thôi thúc bởi ý muốn dã từ vùng hồ và bay đến một nơi nào đó. Vì vậy, vào một buổi sáng, chú cất cánh và bay thẳng tới trang trại, quán không gì cả ở miền cỏ ngọt nơi Sam đang sống. Việc bay không còn dễ dàng như xưa nữa. Nếu bạn đã từng thử bay với một chiếc trumpet đu đưa ở cổ, một chiếc bảng bay phần phật trong gió và một cái bút chì phấn nảy tưng tưng ở một đầu sợi dây treo, hẳn là bạn biết điều đó khó như thế nào. Louis hiểu rằng trong khi bay, không mang nặng và không có quá nhiều đồ vật trên người thì sẽ có nhiều thuận lợi. Nhưng dù gì đi nữa, chú cũng là một nhà phi hành khỏe, và chiếc bảng, bút chì và kèn trumpet lại rất quan trọng đối với chú. Khi đến trang trại nơi Sam sống, chú lượn một vòng rồi đáp xuống và đi vào sân kho. Chú thấy Sam đang chải lông cho con ngựa nhỏ của cậu ta. Ồ, hãy xem ai kìa! Sam kêu lên. Trông bạn giống như một người chào hàng rong với tất cả những thứ đó ở quanh cổ. Tôi rất vui được gặp bạn. Louis để dựa tấm bảng vào chuồng ngựa. Mình đang gặp chút khó khăn. Chú viết. Có chuyện gì vậy? Sam hỏi. Và bạn lấy đâu ra chiếc trumpet kia vậy? Rắc rối là ở chỗ đó, Louis viết. Bố mình đã lấy trộm nó. Bố mình đưa nó cho mình vì mình không nói được. Chiếc trumpet này chưa được trả tiền. Sam hít sáo. Rồi chú dắt ngựa vào chuồng, buộc nó lại. Ra ngồi trên một đống cỏ khô. Cuối cùng cậu nói. Bạn gặp khó khăn về tiền bạc đúng không? Nhưng chuyện đó không có gì đặc biệt cả. Hầu như ai cũng có khó khăn về tiền bạc. Cái mà bạn cần là việc làm. Rồi khi đó, bạn có thể để dành số tiền mà bạn kiếm được. Và khi bạn đã tiết kiệm đủ, bố bạn có thể mang trả cho người chủ tiệm nơi bố bạn đã lấy trộm chiếc kèn. Thế bạn đã biết chơi thứ nhạc cụ đó chưa? Louis gật đầu. Chú nâng kèn lên mỏ. Có. Chiếc trumpet kêu. Con ngựa nhỏ bỗng nhảy dựng lên. Hay đấy, Sam nói. Bạn có biết nốt nào khác không? Louis lắc đầu. Tôi có một ý này nhé. Sam tiếp tục. Mùa hè này tôi nhận làm phụ trách tại một khu trại hè của bọn con trai ở Ontario. Nơi đó thuộc Canada đấy. Tôi dám cuộc là tôi có thể kiếm cho bạn việc thổi còi hiệu ở trại. Trại đang cần một người biết thổi kèn mà. Ấy là vào lúc sáng sớm, bạn thổi nhiều nốt to, nhanh để đánh thức bọn trẻ dậy. Cái đó gọi là kèn báo thức. Rồi bạn thổi vài nốt khác để báo cho các trại viên về ăn. Cái đó gọi là kèn báo ăn. Rồi vào ban đêm khi mọi người đã lên giường, khi ánh sáng trên bầu trời đã nhạt dần, mặt hồ yên ả, khi trong các lều đàn muỗi đang bận rộn đốt lũ trẻ, và khi trên giường lũ trẻ đang buồn ngủ, bạn sẽ chơi một vài nốt khác thật êm ái, ngọt ngào và trầm buồn. Cái đó gọi là kèn báo giờ đi ngủ. Bạn có muốn đi đến trại với tôi và thử không? Mình sẽ thử bất cứ cái gì. Louis viết. Mình cần tiền kinh khủng. Sam cười khúc khích. Được rồi, cậu nói. Khoảng 3 tuần nữa thì đến mùa cắm trại. Bạn có thời gian để học cách thổi kèn hiệu. Tôi sẽ mua cho bạn một quyển nhạc lý chỉ rõ các nốt nhạc là gì. Và Sam đã thực hiện điều đó. Cậu tìm ra một quyển sách dạy thổi trumpet giống như những khúc nhạc người ta dùng trong quân đội. Cậu đọc lời chỉ dẫn cho Louis nghe. Đứng thẳng, luôn luôn để kèn thẳng phương với thân mình. Đừng chĩa kèn xuống đất vì tư thế này làm cho phổi đau thắt và khiến cho người biểu diễn có một tư thế rất xấu. Mỗi tuần một lần nên lau chùi nhà cụ cho sạch nước bọt dính vào đó. Chiều chiều, khi các vị khách ở trong trang trại của ông dâu xồm đã đi tham quan vùng đồi núi, thì Louis tập thổi kèn. Chẳng mấy chốc chú đã có thể chơi được những điệu kèn báo thức, báo ăn và báo giờ đi ngủ. Louis có thiên hướng về âm nhạc và chú nôn nóng muốn trở thành một nhạc công chơi trumpet hay thực sự. Một chàng thiên nga kèn, chú nghĩ. Cần phải biết thổi trumpet cho hay. Chú vừa đúng đến tuổi để đi làm. Chú đã được gần 2 tuổi rồi. Đêm trước khi họ lên đường đi cắm trại, Sam sắp xếp tất cả đồ cắm trại của cậu vào một cái túi vải. Cậu gói đôi ủng và đôi giày da nai. Cậu gói những chiếc áo len dệt kim có thêu chữ trại hè Cuckoo's Coos ở trước ngực lại. Cậu cuộn chiếc máy ảnh của cậu vào một chiếc khăn mặt rồi gói lại. Cậu gói cần câu cá, bàn chải đánh răng, lược và túi vẽ, áo choàng chui đầu và vợt bóng bàn lại. Cậu gói một tập giấy, mấy cái bút chì, tem thư, một bộ đồ cứu thương và một quyển sách dạy cách nhận biết các loài chim lại. Trước khi đi ngủ, cậu mở nhật ký ra và viết. Mai là ngày cuối cùng của tháng 6. Bố sẽ lái xe đưa mình và Louis đến trại Cuckoo's Coos. Mình dám cá đó là trại hè trẻ con duy nhất trên thế giới. Có một chú thiên nga kèn làm người thổi còi hiệu ở trại. Mình thích có việc làm. Ước gì mình có thể biết được lớn lên mình sẽ làm gì. Vì sao khi tỉnh giấc, chó luôn luôn duỗi thẳng người ra nhỉ? Sam gấp nhật ký lại, đút nó vào trong túi, cùng với những thứ đồ khác của cậu, lên giường, tắt đèn và nằm đó băn khoăn tự hỏi, vì sao khi tỉnh giấc, chó luôn luôn duỗi thẳng người ra? Và chỉ 2 phút sau là cậu đã ngủ rồi. Ở ngoài sân, Louis cũng đã ngủ từ lâu. Sáng sớm tinh sương hôm sau, Louis sửa soạn bảng, bút chì phấn và kèn trumpet một cách gọn gàng quanh cổ và leo lên ghế sau trong chiếc ô tô của ông dâu xồm. Chiếc xe có thể bỏ mui được, vì thế ông dâu xồm hạ mui xuống. Sam ngồi đằng trước cùng với bố, Louis đứng trên ghế sau, trông cao ráo, trắng mút và đẹp mã. Bà dâu xồm hôn tạm biệt Sam. Bà dặn cậu phải ngoan ngoãn, phải tự chăm sóc lấy bản thân, không được lặn xuống hồ, không được đi ra ngoài mưa để rồi bị ướt sũng, không được ngồi ngoài trời lạnh mà không mặc áo ấm, không để bị lạc ở trong rừng rậm, không được quên cứ vài ngày lại viết thư về nhà một lần và không được đi cano ghi hồ nổi gió. Sam hứa với mẹ là sẽ vâng lời. Được rồi, ông dâu sồm kêu lên. Dưới vòng trời rộng mở, chúng ta hãy lên đường tới Ontario. Ông nổ máy và bóp còi. Tạm biệt mẹ, Sam kêu lên. Tạm biệt con trai, mẹ cậu kêu. Chiếc xe chạy nhanh ra cổng chính của trang trại. Ngay khi trang trại vừa khuất khỏi tầm mắt, Louis quay tròn trên ghế và nâng kèn lên mở. Cơ hò, chú thổi, cơ hò. Âm thanh như một tiếng kêu trong trẻo, sao động và hoang dã. Tất cả mọi người ở trang trại đều nghe thấy tiếng kèn và chợt rùng mình. Nó không giống với bất kỳ âm thanh nào mà họ từng nghe. Nó gợi cho họ nhớ về những điều kỳ diệu, những chốn hoang dã mà họ đã từng biết, những buổi chiều tà, những đêm trăng mọc, những đỉnh núi và những thung lũng, những dòng suối lẻ loi và những khu rừng rậm. Những âm thanh của chiếc trompet xa dần trên đường đến nơi làm việc đầu tiên. Louis cảm thấy phấn khích như chú đã từng cảm thấy trong ngày đầu tiên khi chú học bay.
Dù đêm